Những khải thị từ ngôn truyền thân giáo của Khổng Tử đối với người hiện đại. Bài diễn văn tại đại điển Tế Khổng, Hiếu Thân Tôn Sư, Thế Giới Tường Hòa. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 29 tháng 9 năm 2019. Địa điểm hội trường số 2, khu triển lãm quốc tế Á Châu, Hồng Kông. Các vị lãnh đạo tôn kính, các vị khách quý, các quý bà, các quý ông, xin chào mọi người. Hôm nay là một ngày vô cùng thù thắng, cát tường. Con cháu dân tộc Trung Hoa ở các nơi trên thế giới đều đã tụ hội về Hồng Kông để cùng nhau tế bái Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư Khổng Lão Phu Tử, cùng nhau tưởng nhớ thánh đức của Khổng Tử Ngài. Đơn vị tổ chức đã thỉnh mời Tịnh Không tôi có đôi lời nói chuyện với mọi người. Thực tại tôi cũng lấy làm hổ thẹn, nhưng vì thịnh tình mà khó từ chối, chỉ có thể đem một chút tâm đắc cạn mỏng của mình ra để báo cáo cùng với mọi người. Vào thời xưa, Phu Tử được tôn phụng là người tuyên dương giáo hóa của trời, là vị thánh thiên phú trong thuyết văn giải tự đã chỉ ra thánh giả, thông giả, người thông đạt thấu hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Phu Tử thông rõ đạo của trời đất, kế thừa người trước, mở đường cho người sau, dùng học thuyết Nho Gia để giáo hóa nhân luân và hành trì chánh đạo, đúng như là trong chữ Nho đã viết: mỗi một người một nhu cầu. Ý nói là sống là gì? Những sự cần thiết của người khác. Tư tưởng của Ngài đã giáo hóa nhiều đời nhiều thế hệ, con cháu vì sao đã trở thành cốt lõi văn hóa quan trọng của dân tộc, đồng thời liên tục mà tạo phước cho con cháu đời sau và cả toàn nhân loại. Việc tế khổng bắt đầu được đề xướng từ thời Hán Cao Tổ Lưu Bang và vẫn luôn được duy trì. Các hoạt động tế tự quan trọng cho đến ngày nay, ý nghĩa của việc tế khổng trước tiên là không quên nguồn cội văn hóa dân tộc từ thời Nghiêu Tuấn bắt đầu. Nghiêu Tuấn Vũ Thang, Văn Vương Võ Vương Chu Công tương truyền tiếp nối. Khổng Tử đã đem học vấn của những vị thánh nhân này dung hợp quán thông với nhau, thu góp học vấn của cổ thánh tiên vương lại, cho nên người đời sau xưng gọi là Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Chúng ta học Khổng Tử thì chính là đã học cái học vấn của toàn bộ của thánh nhân. Khổng Tử ngài là thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, không có sáng tạo, không có phát minh, hoàn toàn tin tưởng đối với cổ thánh tiên hiền, ra sức cố gắng làm. Hơn nữa những thánh hiền đời sau của Khổng Tử đều tuân theo giáo huấn của các ngài, noi theo phong phạm của các ngài, cho nên có thể nói không có Khổng Tử thì không có sự truyền thừa của văn hóa Trung Hoa. Kế đến là Tôn Sư Trọng Đạo. Thân mạng này có được là nhờ cha mẹ, huệ mạng có được là nhờ lão sư, thầy trò như cha con. Ân đức của lão sư cùng với ân đức của cha mẹ là ngang nhau. Biết được cảm ơn lão sư thì sẽ tôn trọng mỗi một câu dạy bảo của lão sư. Khổng Tử ở trong Hiếu Kinh đã nói tiên vương có đạo cao đức trọng, dĩ thuận thiên hạ, nhân dân hòa mục, trên dưới công oán, có thể khiến cho nhân tâm trong thiên hạ này được hòa thuận, yêu thương hòa mục lẫn nhau. Cái đạo tôn ti trên dưới hòa hợp vô oán là gì? Khổng Tử nói hiếu là căn bản của đức hạnh, giáo dục là phải bắt đầu từ chỗ này. Đạo cao đức lớn của tiên vương chính là hiếu đạo. Đây là căn bản của hết thảy đức hạnh. Giáo hóa cũng từ đây mà sanh ra. Văn tự của Trung Quốc là văn tự biểu ý, là ký hiệu của trí huệ. Chữ hiếu trong Trung Văn phía trên là chữ lão, đại biểu cho đời trước. Phía dưới là chữ tử, đại biểu cho đời sau. Già và trẻ hợp lại với nhau thành một chữ hiếu. đại biểu cho đời trước và đời sau là cùng một thể, không thể nào tách rời. Đời trước vẫn còn đời trước nữa, cứ tính như vậy trở về trước, tìm không ra chỗ bắt đầu. Đời sau vẫn còn đời sau nữa, cứ tính mãi về sau, không tìm thấy chỗ kết thúc. Cho nên chữ hiếu có ý nghĩa rất sâu. Chữ này là vũ trụ có thời gian, vô thủy vô chung, và không gian thì vô lượng vô biên. Tất cả là một thể, là cùng một thể sanh mạng, gắn bó chặt chẽ, là cùng chung một nhịp thở. Trong một thể sinh mạng này, tình thân ái của phụ tử hữu thân vốn có trong tự tánh của mỗi người là điểm khởi nguồn. Đem tình yêu thương chân thật vô tư này phát dương quang đại, để yêu thương hết thảy mọi người. Cũng như ngạn ngữ xưa thường nói, người trong bốn biển đều là huynh đệ. Phát dương đạo của đệ như vậy thì có thể đạt đến vũ trụ hài hòa. Khổng Tử ở trên Luận Ngữ đã nói, người quân tử lo cái gốc, gốc có vững, đạo lý mới sanh ra. Hiếu đệ thật là cái gốc của đức nhân vậy. Ý nói là người quân tử phàm làm việc gì cũng xem trọng cái gốc, từ trên gốc mà bắt đầu làm. Có gốc rồi thì liền có thể xây dựng được nhân sanh quan chính xác. Hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, đó chính là cây gốc để làm người. Mạnh Tử nói, đạo của Nghiêu Thuấn không gì ngoài hiếu đệ mà thôi. Từ trên đạo hiếu đệ lại đem phát triển ra thành ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Nhân tâm chỉ cần quay trở về với đạo thống văn hóa mà Khổng Tử đã giáo huấn, thì tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết. Thứ ba là thấy người hiền liền muốn học theo. Thân giáo của Khổng Tử đã để lại cho học trò đời sau một sức mạnh tinh thần rất lớn. Đặc biệt là hiện nay đạo đức đã suy vong, là thời đại mà văn hóa đứng trước nguy cơ tồn vong, càng có thể khởi phát việc chúng ta làm thế nào để xử thế đối người. Khổng Tử đối với việc băng hoại đạo lý trong thiên hạ mà Ngài nói. Thi thư không được giảng. Lễ nhạc không được học. Là lỗi của khâu này. Thể hiện ra thái độ phản tỉnh. Việc gì làm không được thì quay lại nhìn chính mình. Tổng Tử 50 tuổi biết được mệnh trời, biết được chính mình phải nên truyền thừa đạo thống để không sống uổng một đời. Biết được tinh thần hiến thân, tri kỳ bất khả nhi vi chi, nghĩa là biết không làm được mà vẫn cứ làm, đã khởi phát cho từng thế hệ những người đọc sách học không biết chán. Dạy không biết mệt, quên ăn quên ngủ, vui quá quên lo, yêu thương lợi tha, hàm dưỡng ôn lương cung kiệm nhượng, từ bi bình đẳng, ai cũng được giáo dục. Thiện xảo trí huệ là dạy theo tư chất sở trường của người học, và còn rất nhiều những phong phạm đáng để cho chúng ta quan sát học tập theo. Mạnh Tử nói Thuấn là người nào, Vũ là người nào, họ làm được thì mình làm được. Vua Thuấn là thánh nhân, chỉ cần chịu nỗ lực phấn đấu thì bất kỳ ai cũng đều có thể thành thánh nhân. Tiên sinh Cố Viêm Vũ đã từng nói, thiên hạ hưng vong, ai ai cũng có trách nhiệm. Quả địa cầu mà chúng ta sinh sống cũng giống như một cái thôn nhỏ vậy. Đồng cam cộng khổ, liên quan mật thiết, chân thật là cùng chung một vận mệnh. Toàn nhân loại đều đang đối mặt với trùng trùng thách thức nghiêm trọng. Nếu như mỗi một người đều có tâm cảm ơn, không quên nguồn cội, tôn sư trọng đạo, thấy người hiền liền muốn học theo, thì xã hội sẽ an định, thế giới sẽ tường hòa. Chịu nghe lời người xưa, hạnh phúc liền ở ngay trước mắt. Khổng Tử giống như một vị lão nhân có trí huệ 5000 năm. Ngài đang đứng ở trước mắt chúng ta để dẫn đường. Luận Ngữ đã nói, tế thần như đang có thần ở trước mặt, để cho chúng ta có được tâm chí thành cung kính, để có thể cảm ứng đạo giao với Đức Khổng và Mạnh cùng với chư thánh hiền, nhận lấy sự gột rửa đến tận đáy lòng, thể nghiệm thiện xảo trí huệ trong việc giáo hóa lễ nhạc của cổ thánh tiên vương, để cho chúng ta noi theo Khổng Tử, tự mình phải làm được tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Thời thời khắc khắc vì người diễn thuyết, đây chính là chân thật thực hiện thập đại nguyện vương của Phổ Hiền, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế. Như vậy thì mới có thể chuyển nghiệp lực thành nguyện lực, đem nguy cơ mà hóa giải trở lại, để cho nhân dân, các dân tộc trên toàn thế giới sanh khởi được lòng tin kiên định đối với văn hóa truyền thống, sau cùng xin được chúc phúc đại lễ tế khổng được cát tường viên mãn. Xin chúc phúc cho các vị lãnh đạo cùng các đại đức, các vị khách quý đang có mặt ở nơi đây được thân tâm khỏe mạnh, sáu thời cát tường. Chúc phúc cho văn hóa truyền thống được phục hưng toàn diện, tạo phước cho nhân loại. Chúc phúc cho thế giới hòa bình, thịnh thế đại đồng. Xin cảm ơn mọi người. Trong ba người cùng đi, ắt có người là thầy ta, chọn cái tốt của họ mà học theo, cái chưa tốt của họ để sửa chính mình. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hành Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.